Trong giây phút đặc biệt hôm nay, trước tiên con xin phép quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn, con không có giảng lễ, giảng lời Chúa như bình thường, mà ngày hôm nay xin được phép ôn lại một vài nét truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta đối với ngày Tết. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, dân tộc Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa, chúng ta nhớ là cái nền văn minh lúa nước. Thế thì cái nền văn minh lúa nước của chúng ta vốn có những cái ngày Tết truyền thống, những cái ngày ta gọi là lễ hội dân gian đầy ý vị và vui tươi. Và đúng như thế, một năm làm lụng vất vả, mưu toan cho cuộc sống, rồi một năm xa gia đình, bôn ba ở khắp mọi nơi. Cho nên đối với người Việt Nam chúng ta, ba ngày Tết là những ngày vui vẻ, là những ngày đoàn tụ. Rồi trong những ngày này thì mọi chuyện buồn phiền, lo toan của đời thường tạm gác sang một bên, để mọi người cùng hưởng niềm vui đón xuân về. Rồi gì nữa thưa anh chị em, người Việt Nam chúng ta vui hưởng Tết, nhưng luôn nhớ về tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Khi chúng ta vui Tết thì chúng ta không quên nghĩ đến những người nghèo và thương đến những người đã khuất núi. Cho nên ngày hôm nay thưa anh chị em, qua cái niềm vui ngày Tết đó, chúng ta nhớ đến ba cái khía cạnh, ba cái con người mà chúng ta cần phải nhớ đến trong những giây phút của ngày Tết. Thứ nhất, Tết cho người trần. Tết cho người trần. Đói thì ngày dỗ cha, no ba ngày Tết. Vâng thưa anh chị em, cái câu nói đó đủ cho chúng ta thấy người Việt chú trọng đến ngày Tết như thế nào. Dù khốn dù khó như thế nào đi nữa thì ngày Tết ít nhất cũng phải có được một cặp bánh chưng, một khoanh giò lụa hay là một vài nải chuối hộp mứt như ngày xưa chúng ta thấy. Rồi gì nữa, cái thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, những câu nói đó chúng ta thấy với cái Tết truyền thống của người Việt Nam chúng ta đó, thì bên cạnh cái Tết đó bao giờ cũng có phần vật chất lẫn tinh thần. Ngày Tết là cái dịp để cho con người vui chơi, và vì thế bên cạnh cái việc ăn Tết thì dân tộc chúng ta nghĩ đến cái việc chơi Tết. Rõ lắm thưa anh chị em, chơi Tết. Nói đến chơi Tết thì không thể không nói đến cái chuyện chúng ta đi thăm hỏi, đi chúc Tết nhau, con cái đi chúc Tết cha mẹ, anh em họ hàng thân bằng quyến thuộc đến chúc Tết nhau trong cái dịp ta gọi là đi chơi Tết. Rồi trong nhà ngoài đường vui như ngày chảy hội. Và thưa anh chị em, cái việc chơi Tết không chỉ dừng lại ở những ngày mùng 1, mùng 2. Nó có thể kéo dài như truyền thống hồi xưa đó, thì nó có thể kéo dài hết tháng giêng, tháng 2, tháng 3 với những lễ hội đình đám. Vì thế mà người ta vẫn có cái câu tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 đình đám, tháng 3 hội hè. Cái điểm thứ hai, Tết cho người âm. Tết cho người âm. Đúng như thế thưa anh chị em, người Việt chúng ta rất chú trọng đến cái lễ nghĩa trước sau. Ngày Tết thì nhà nào cũng phải có mâm ngũ quả hay là mâm cơm thắp hương tổ tiên. Vâng, quan niệm của ngày xưa là như thế. Quan niệm là trần sao thì âm vậy. Chúng ta nên chúng ta thấy những ngày trước Tết đấy, thì trong ở các chợ, những quầy bán hàng, chúng ta thấy bán cả những hàng mã, rất đông người đến mua cho những người ở cõi âm. Rồi cũng trong đêm 30 ngày mùng 1 Tết thì chủ nhà nào cẩn thận ấy, thì vẫn bảo với con cháu là ra mở cửa, mở cả cửa trước, cửa sau. Ngoài cái ý niệm là đón xuân vào nhà, còn thể hiện một ý nghĩa sâu xa là mời ông bà tổ tiên để về cùng vui vẻ ăn Tết với con cháu còn sống. Vâng thưa anh chị em, Tết cho người cõi âm còn thể hiện ở việc là con cháu đi tảo mộ. Thường thường đó, người Công giáo chúng ta thì đi tảo mộ, đi sửa sang lại phần mộ trước Tết. Rồi đến ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 đấy, thì con cháu thì đến nghĩa trang để cầu nguyện cho những người thân của chúng ta. Tất cả như chúng ta thấy, để những người cõi âm có được một cái gì đó trong những ngày Tết. Và điểm thứ ba thưa anh chị em, Tết cho hai phần thế giới giao thoa với nhau. Hai phần thế giới giao thoa. Ngày Tết thì đất trời giao hòa, người người gần gũi nhau hơn. Và thưa anh chị em, trong cái không khí ấm áp lạ thường của ngày Tết ấy, thì người đi xa lại thêm nhớ về nhà, về quê hương, nơi đó có những người thân yêu của chúng ta, những người ruột thịt, cha mẹ anh em của chúng ta. Rồi bên mâm cơm gia đình đó, thì lại gợi nhớ những người ở xa, hay là ngậm ngùi về những người thân của chúng ta đã khuất. Thế thì trong cái khối đất trời hòa quyện như vậy đó, thì người người muốn tìm và gặp nhau có lẽ cũng xuất phát từ những cái ước nguyện ấy mà thôi thưa anh chị em. Và đúng như thế, trong những ngày Tết người ta đến với cửa chùa, đến với cửa đền, đến với nhà thờ nhiều hơn thưa anh chị em. Tùy từng điều kiện của mỗi gia đình, tùy vào lòng thành của mỗi người, song hầu hết chúng ta đến với nhà thờ, đến với nhà chùa, thường là chúng ta có những lễ vật để dâng. Rồi trong những lúc đó đó, thì ở bên Phật giáo hay là đạo ông bà, chúng ta còn tin tưởng là những vong hồn cũng quanh quẩn cửa chùa, thường là những vong hồn phiêu dạt không cửa nhà, thì họ tìm đến đây để xin được ăn. Và cửa chùa chính là nơi để giúp người cõi âm và người dương gần nhau hơn thưa anh chị em. Cũng thế thôi, đối với tôn giáo, đối với công giáo của chúng ta, trong những ngày Tết thế này thì người ta đến nhà thờ, người ta xin lễ nhiều hơn, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên nhiều hơn. Có nghĩa là trong những ngày Tết, những ông bà cha mẹ của chúng ta đã khuất, linh hồn họ gần gũi với con cháu là những người ở cõi dương đang còn sống ở trên trần gian này. Vâng thưa anh chị em, qua ba cái điều chúng ta ôn lại như thế đấy, thì chuyện Tết cho người trần hay là Tết cho người âm, Tết cho người nghèo, chính là cuộc sống mà người người đang hối hả khi cái Tết bắt đầu gõ cửa cuộc sống của chúng ta. Chớ gì thưa anh chị em, trong những giây phút như thế này, giây phút giao thừa như thế này, chúng ta nhớ đến trước tiên Thiên Chúa đấng tạo dựng nên chúng ta. Thứ đến chúng ta nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta, và nhớ đến cuộc sống còn ở trần thế của chúng ta. Một thế giới hòa quyện giữa người sống và người chết, một thế giới với đấng tạo hóa và con người thụ tạo như hòa quyện với nhau ở trong cái Tết. Và cái Tết đó là cái giây phút linh thiêng nhất cho cuộc sống của chúng ta, đặc biệt cho những người Công giáo chúng ta. Cảm ơn anh chị em.